24 nhỏ, bài ký về chuyện thếp vàng tượng Phật tiếp dẫn trong hang đá của Trung Am thuộc Bí Ma Nham, núi Ngũ Đài. Ngũ Đài chính là chốn thánh đạo tràng thường trụ bao kiếp của Văn Thù Bồ Tát và một vạn Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm gọi là núi Thanh Lương. Ấy chính là phàm thánh đồng cư ở cõi này. Nếu luận trên phương diện Bồ Tát, thì nó chính là thường tịch quang tịnh độ, hoàn toàn tách lìa hết thảy phiền hoặc, nhiệt não, rốt ráo thanh lương. Chùa Bí Mật ở Bí Ma Nham chính là do Mộc Xoa Hòa Thượng dùng chỉ ba bằng gỗ để thể hiện ý chỉ từ trời Tây qua Đông của Tổ sư. Theo Hoành Xuyên Hòa Thượng Ngữ Lục, sách số 1411 trong Vạn Tục Tạng Kinh tập 71, Hòa Thượng Bí Ma Nham mỗi khi trông thấy có vị tăng nào đi đến, Ngài liền giơ chỉ ba bằng gỗ lên bảo rằng: ma mị nào dạy ông xuất gia, ma mị nào dạy ông hành, nói được cũng bị đâm chết, nói không được cũng bị đâm chết, nói mau nói mau. Bí ma giơ chỉ ba trắc nghiệm xem ông vốn là ai, nói được bị đâm chết, chẳng phụ tấm thân này. Phàm những ai được nghe tên, không ai chẳng sanh tâm kính ngưỡng, mong mỏi, hâm mộ, huống chi những ai đã đích thân đến được nơi ấy. Cách chùa không xa có nơi gọi là Trung Am, được tạo dựng bên vách núi. Vách núi ấy cao mấy mươi trượng. Hang núi ấy khá cao, sâu rộng rãi. Bên trong đắp một tượng Phật tiếp dẫn cao hơn hai trượng, hết sức viên mãn trang nghiêm. Đó là vì muốn cho những người đến đây đều lễ bái từ dung, đều cùng niệm thánh hiệu, lâm chung cùng được tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đại sư Tư Thái trước khi xuất gia có đến nơi đây lễ Phật, phát nguyện thếp vàng tượng Phật. Sau khi xuất gia thọ cụ túc giới, Ngài bèn khuyên mộ các thiện tín để thỏa nguyện này, tổng cộng dùng hơn 200 đồng. Xin tôi phát huy đại lược ý nghĩa về sự khác biệt và giống nhau giữa chúng sanh và Phật, cũng như lòng từ phổ độ của Đức A-di-đà Phật để chỉ dạy cho những người đến đây. Trộm nghĩ, một niệm tâm thể của chúng ta và Phật không khác, do mê chưa ngộ nên tâm tướng khác biệt một trời một vực. Dù tướng rất khác biệt, nhưng thể vẫn chẳng khác. Như thái hư không trống rỗng, sáng sủa, thông suốt, hoàn toàn không trệ ngại. Do mây sương bụi bặm nên biến thành tướng tối tăm, bế tắc, nhơ bẩn. Phải biết rằng chính ngay trong lúc đang tối tăm bế tắc nhơ bẩn ấy, thể của nó vẫn trống không, sáng sủa, thông suốt y như cũ. Do vậy, chư Phật thương xót chúng sanh sẵn có chân như Phật tánh, chỉ vì mê trái mà cái tánh ấy đâm ra trở thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Do vậy, Ngài chỉ dẫn nhiều cách khiến cho chúng sanh trở về gốc, quay về nguồn. Cầu lấy một pháp hạ thủ dễ, thành công cao, thì không gì bằng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bởi lẽ chúng sanh tín nguyện trì danh sẽ cảm được Phật A-di-đà từ bi nhiếp thọ. Vì thế, bất luận thượng trung hạ căn đều được cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. So với việc cậy vào từ lực để đoạn sạch phiền hoặc rồi mới liễu sanh tử, thì dù có hết năm cũng chẳng thể nói trọn được. Do vậy, Phật vì chúng sanh hiện đủ mọi thân để tạo nhân duyên đắc độ. Phải biết rằng tượng này chính là chân thân của Phật. Do chúng sanh căn cơ kém hèn nên thấy là tượng, chứ luận theo phía Phật thì thân và cõi chẳng hai, lý, trí như một. Có pháp nào chẳng phải là chân thân của Phật, huống hồ bức tượng đẹp đẽ vạn đức trang nghiêm này. Bồ y đồng tử là đứa trẻ mặc áo kết bằng cỏ bồ. Theo sách Ngũ Đài Sơn Linh Tích, đời Tống Thần Tông, Thái úy Lã Huệ Khanh thông hiểu Phật Pháp, từng chú giải Bồ Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán. Nhân lúc nhàn hạ, ông du ngoạn Ngũ Đài Sơn, cùng thuộc hạ ngắm cảnh, chỉ trỏ bàn bạc xôn xao rất cao hứng. Đoàn người vừa lên trên cao, chợt quang cảnh biến đổi đột ngột. Trời đang quang đãng, bỗng sương phủ mịt mù, cuồng phong ào ạt, chớp xẹt loang loáng, mưa như trút nước, sấm nổ in tai. Đang trong lúc chớp xẹt sáng lòa, mọi người thấy trong mây hình như có rồng rắn bay vút lên, nhiều hình trạng dị thường, khiến bọn họ kinh hoảng, ngã lăn ra đất. Một lúc sau, trời lại tạnh ráo quang đãng. Bọn người Lã Thái úy chưa hết kinh sợ, chợt thấy có một đồng tử xõa tóc dài, mặc áo kết bằng cỏ bồ, để hở vai phải, đi tới hỏi: "Quan nhân thấy gì mà kinh hãi đến thế?" Họ Lã đáp: "Ta nghĩ chắc đời trước tạo ác nghiệp, sắp bị cơn mưa to giết chết rồi." Đồng tử cười nói: "Mưa to có gì mà đáng sợ? Không phải hết mưa rồi sao? Quan nhân đến Ngũ Đài cầu khẩn điều gì?" Họ Lã đáp: "Ta muốn thấy thắng tích của Bồ Tát Văn Thù." Đồng tử bảo: "Vì sao ông muốn thấy Văn Thù Bồ Tát?" Đáp rằng: "Ta từng đọc Hoa Nghiêm, nhưng ý chỉ của kinh rộng sâu, có những chỗ không hiểu được, nên ta nghĩ tưởng Văn Thù Đại Sĩ, hy vọng ngài chỉ điểm cho một đôi điều. Nếu được như vậy, ta sẽ chú giải kinh Hoa Nghiêm, để kinh ấy được lưu truyền hậu thế, khải phát hậu nhân." Đồng tử bảo: "Diệu ý của chư Phật khéo thuận sự lý, giản dị minh bạch. Xem chú giải của người đời trước liền hiểu rõ, như thập địa phẩm chỉ giải thích dưới mỗi câu mấy dòng. Hiện thời dài dòng lan man, chú giải cả mấy trăm quyển, càng muốn giải thích ý Phật, càng xa cách ý Phật. Quả thật, càng giải cặn kẽ càng khiến cho Phật giáo bị chi ly vụn vặt mà thôi." Họ Lã hỏi: "Xem dáng vẻ, người bất quá chỉ là một đứa trẻ, sao lại dám lớn mật chê trách cao tăng đến thế?" Đồng tử cười xòa bảo: "Quan nhân hiểu lầm rồi. Núi này mỗi một ngọn cỏ, một cái cây, không gì chẳng phải là cảnh thù thắng của Bồ Tát Văn Thù. Nhắn với những ai đến đây, chỉ cần trong sinh hoạt thường nhật gặp chuyện chẳng mê, thì đấy chính là Văn Thù Đại Sĩ thật sự. Cần gì phải dùng phàm tình để suy nghĩ loạn cả lên, thật cách xa cảnh giới Phật quá sức." Là Thái úy nghe vậy, trong tâm giải ngộ, biết mình sai lầm, cúi đầu lạy tạ. Khi ngẩng đầu lên, ông liền thấy đồng tử đã biến thành Bồ Tát Văn Thù, cưỡi sư tử xanh bay lên không trung. Thái úy gặp Bồ Tát mà không biết, hối hận vô cùng, trở về nhà tận lực thờ kính, mong gặp lại Bồ Tát. Không lâu sau, ông lại thấy đồng tử mặc áo bằng cỏ bồ hiện trong khói hương, quở trách rằng: "Không ngờ ngươi vẫn tham chấp vào hình tướng." Là Thái úy thưa: "Con nghĩ người đời đều mong thấy được dung mạo của Bồ Tát." Rồi ông vẽ hình ngài. Vẽ xong, Bồ Tát biến mất. Bồ Y Đồng Tử có nói rằng: "Một ngọn cỏ, một cái cây trong núi này đều đầy đủ đức tướng trí huệ của Văn Thù. Há lẽ tượng Phật này lại chẳng đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai ư? Chỉ vì chúng sanh căn cơ kém cỏi, đáng nên dùng hình tượng để đắc độ, cho nên Phật mới hiện hình tượng để vì họ thuyết pháp. Nếu có thể tin tưởng sâu xa lý này, thì chẳng những tượng này chính là chân thân của Phật, mà hết thảy chúng sanh trong lục đạo, mỗi mỗi đều là chân thân của Phật. Hãy nên thương xót kẻ ngu mê, dùng nhiều cách chỉ dạy, khiến cho họ cùng niệm danh hiệu Phật, cùng sanh về cõi Phật. Đợi đến khi thấy Phật nghe pháp, chứng vô sanh nhẫn, mới biết chính mình vốn sẵn là Phật, đến nay mới tự chứng. Những kẻ mạnh hiếp yếu, giết thân kẻ khác cho sướng cái miệng mình, tranh giành lẫn nhau, giết người ngập thành, ngập đồng, chẳng những không sanh lòng đau thương, lại còn cho đó là điều đắc ý. Cái tội lỗi mê muội trái nghịch ấy không cách gì ví dụ được. Tương lai phải chịu khổ cùng cực đến dường nào? Nghĩ đến đó quả thật rất đáng sợ. Vì thế, hãy kính cẩn đem cái lý toàn thể là Phật này bảo cùng những kẻ mê trái cùng cực, khiến cho họ lập tức tỉnh ngộ, chẳng phụ lòng từ hiện thân tiếp dẫn của Đức Như Lai, thì quốc gia này may mắn lắm, mà chúng sanh cũng may mắn lắm thay. Số 25 nhỏ, bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Nhạc Vận Sanh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật, nhưng do mê trái tự tánh nên luân hồi sanh tử chẳng lúc nào xong. Như Lai muốn cho họ khôi phục bản tâm nên tùy thuận cơ nghi tuyên nói đủ mọi pháp, nhưng muốn cậy vào tự lực để tu trì, trong đời này chứng rốt ráo chân đoạn tận hoặc để thoát khỏi luân hồi hồng liễu sanh tử, thì trong đời mạt thật khó thấy được mấy ai. Chỉ có tu pháp môn tịnh độ thì bất luận thượng trung hạ căn, già trẻ trai gái, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dùng tâm chí thành niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, kèm thêm chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, đến khi lâm chung bèn được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, vạn người chẳng sót một ai. Do cậy vào Phật từ lực nên đạt được lợi ích lớn lao này, như do ngồi thuyền lớn bèn vượt được biển, chứ chẳng phải do bản lãnh của chính mình mà được như vậy. Vì thế, các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư, các thiện tri thức nhiều đời đều cực lực đề xướng pháp này, bởi đây chính là đường tắt để liễu sanh thoát tử, là pháp trọng yếu để thành Phật đạo vậy. Cư sĩ Nhạc Vận Sanh là cha ông Bộ Vân, tên Thái Nguyên, tự là Vận Sanh, thờ cha mẹ chí hiếu, ưa thiện chuộng nghĩa, thiên tánh trung hậu, không gì chẳng thích đáng. Trong mấy năm gần đây, Bộ Vân sanh lòng chánh tín kha khá đối với Phật pháp, ăn chay niệm Phật một mực chân thành nghiêm cẩn. Nhân đấy, ông khuyên lơn cha mẹ cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cũng như giải nói những sách tịnh độ rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, khuyên họ nên thường xem. Cha ông biết tự tâm sẵn có Phật tánh, nhưng vì hoặc nghiệp ngăn lấp nên chẳng thọ dụng được. May là có pháp môn cậy vào Phật từ lực này, khiến cho lũ chúng sanh căn cơ hèn kém như chúng ta, tuy thiện căn ít ỏi mà ngay trong đời này liền được vượt ngang ra khỏi tam giới, cao dự chính phẩm sen. Còn may mắn nào hơn? Từ đấy, ông tâm tâm ước niệm mong được thỏa nguyện. Đến đầu tháng 7, cụ thị hiện bệnh nhẹ. Sáng ngày mùng 8 dậy sớm niệm Phật xong, dặn dò Bộ Vân mau sắm sửa tang phục quan tài. Ông bảo rằng: "Ta sắp đi rồi." Đợi tang phục quan tài chuẩn bị xong xuôi, cụ bèn tắm gội thay áo đi nằm. Bộ Vân khuyên răn người trong nhà đừng khóc lóc, kẻo cụ bị mất chánh niệm, hãy đồng thanh niệm Phật để giúp cụ vãng sanh. Ông lại khuyên cha trong tâm hãy niệm thầm theo. Tuy chẳng nghe tiếng nhưng miệng cụ vẫn máy động. Lúc lâu sau thấy ngừng thì ông đã mất rồi. Lại niệm thêm 3 giờ nữa mới bắt đầu than khóc. Vẻ mặt cha vẫn mỉm cười. Trong nhà thoang thoảng mùi hương lạ. Để 3 ngày mới liệm, tướng mạo hãy như còn sống. cụ được vãng sanh là điều có thể đoan chắc. Bộ Vân cùng người nhà hằng ngày niệm Phật trước bàn linh để cầu cụ được tăng cao phẩm sen, mau chứng vô sanh, hồng báo đáp ân cù lao trọn hết phận con. Lại nữa, ông Bộ Vân tài nhỏ chức kém, tiền lương ít ỏi, thờ cha mẹ nuôi vợ con khá chật vật. May nhờ chú họ là tướng quân Mao Thiếu Phủ bù đắp nhu cầu cho. Tang phục, quan tài, chi phí tang ma lần này đều do Thiếu Phủ bỏ ra. Thiếu Phủ chánh trực, công bằng, liêm khiết, sáng suốt, trong sạch, khí tiết cao cả, trung với nước, hiếu với cha mẹ, nghĩ đến tình thương yêu của người trước nên coi Bộ Vân như con. Bộ Vân cảm kích trước tình đùm bọc nên cũng coi Thiếu Phủ như cha. Nhân duyên ăn chay của Bộ Vân thật ra cũng do Thiếu Phủ mà ra. Nếu như Thiếu Phủ do Bộ Vân mà có thể dốc lòng tu tịnh nghiệp, ăn chay niệm Phật, hầu sống dự vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc, thì ích lợi đạt được càng rạng rỡ, trọn vẹn đẹp đẽ đôi đường. Do vậy, tôi bèn ghi lại để khuyên đời. Số 26 nhỏ, bài ký về chuyện vãng sanh của phu nhân Uông Hàm Chương. Đạo nơi con người giống như nước ở trong đất, không đâu chẳng có. Nhưng nếu không có công soi đào, chắc chắn khó có thể phát hiện được nước. Tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của Phật không hai, do vô minh ngăn lấp nên công đức của Phật tánh không cách gì hiển hiện được. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa được vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí liền được hiện tiền. Những gì Đức Như Lai đã nói trong cả một đời Ngài đều là pháp dược nhằm đối trị vọng tưởng chấp trước. Một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ thật là viên đốn thẳng tắc, vì dùng quả địa giác để làm nhân địa tâm. Do vậy, nhân trùm biển quả, quả thấu tột nguồn tâm. Từ khi pháp được truyền qua Đông Chấn Trung Hoa, hết thảy tứ chúng do niệm Phật được vãng sanh Tây Phương, triệt chứng Phật tánh sẵn có, viên thành giác đạo, chẳng biết là mấy ngàn vạn ức. Phu nhân Uông Hàm Chương là người hôn phối đức hạnh của cư sĩ Giang Dịch Viên, túc căn sâu dày, bẩm tánh hiền thục, thờ cha mẹ, phụng dưỡng bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con, tự mình nêu gương, gìn giữ nếp nhà, mọi chuyện đều đáng làm gương cho hàng khuê cát. Bà lại mang tâm niệm nhân từ, vì thế thường hành bố thí cho kẻ nghèo thiếu, cứu vớt mạng loài vật. Những hành vi tốt lành ấy đều do cần kiệm mà thành. Nếu như thích buông tuồng hoang phí, ắt lo cho chính mình còn không xong, huống gì cứu người lợi vật được ư? Dịch Viên lo dạy học nhiều năm, chỉ muốn vun bồi nhân tài chân chánh, chẳng tiếc tâm lực, do giảng dạy mệt nhọc đến nỗi thành bệnh. Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, ông ngã bệnh không ngồi dậy được, thuốc men vô hiệu, tình thế thật nguy ngập. Có người bạn khuyên ông hãy lắng lòng niệm Phật, nhờ đó dần dần được khỏi bệnh. Do vậy, ông bèn đọc khắp các kinh Phật, mới biết Phật là đại thánh nhân, dạy những chuyện chẳng thể nghĩ bàn. Buồn tiếc mình trước kia không biết, nay may mắn được nghe. Do vậy, ông khuyên cha mẹ, vợ và con cái cùng tu tịnh nghiệp. Do đó, phu nhân thành kính trì danh hiệu Phật, tụng kèm thêm các kinh chú như Kinh A Di Đà, Phổ Môn, Đại Bi, vân vân, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Vào tháng 10 năm ngoái, bà bị bệnh, chính trong lúc đang đau khổ, Bà bèn phát đại nguyện mau được vãng sanh, thấy Phật, nghe Pháp, chứng vô sanh nhẫn, rồi sẽ nương theo Phật từ lực trở vào Ta Bà cứu khổ cho chúng sanh. Tâm cực khẩn thiết. Đêm cuối tháng, bà bảo với người săn sóc rằng: trên lầu có Phật đường, tiếng mõ thật trầm ấm, nơi tường vách có kinh viết bằng chữ vàng, quang minh chói ngời, ngươi có thấy nghe hay không? Vả nữa, ba hôm trước bà mẹ chồng mộng thấy kim quang đầy nhà, trong quang minh có không biết bao nhiêu là Bồ Tát. Ý bà cụ cho rằng con dâu bệnh sẽ chóng được lành, nên biết rằng đấy đều là tướng trạng tịnh nghiệp thuần thục, tịnh cảnh hiện tiền. Bữa hôm sau, nhằm giờ Mùi ngày mồng 1 tháng 11, bà Uông ngồi xếp bằng niệm Phật qua đời. Bà mất rồi, thần sắc đoan nghiêm, hoàn toàn không có tướng chết chóc gì, toàn thân đều lạnh, nhưng đảnh đầu vẫn ấm. Khi trước hai đùi sưng phù, chẳng thể co duỗi được, đến lúc sắp mất lại như bình thường. Vì thế bà có thể ngồi xếp bằng qua đời như nhập thiền định. Dịch viên hướng dẫn con cái và các đạo hữu chí thành niệm Phật giúp bà được vãng sanh. Qua 5 tiếng đồng hồ mới bắt đầu xếp đặt tang ma, cúng lễ, tiếp đãi khách. Tang gia đã không dùng đồ mặn, mà khi người trong thôn muốn đến tế lễ chung, dịch viên bèn ngăn lại, mỗi ngày chỉ để một số người đến niệm Phật một lúc độ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Một là để khỏi lãng phí, hai là có lợi ích thật sự cho vong linh, ba là khéo léo dẫn dụ mọi người cùng gieo thiện căn, bốn là để cho những ai nghe được phong thái ấy đều phổ biến ân Phật. Quả thật là phong cách tăng lễ mới thật tốt lành, phàm những ai có tín tâm đều nên hành theo. Sau khi tẩn liệm, dịch viên gửi thư đến chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà kèm theo 100 đồng, xin quan tùy nghi làm Phật sự, hồng người mất chưa được vãng sanh liền được vãng sanh, đã vãng sanh thì sẽ được tăng cao phẩm sen. Quan bảo 16 người trong niệm Phật đường cử hành Phật thất, lại vì họ khai thị về lợi ích của pháp môn niệm Phật cũng như lòng chân thành của cư sĩ dịch viên. Các sư nghe xong đều cạn lòng thành, tận lòng kính. Đến ngày 21, bà mẹ chồng cầu khấn rằng: con dâu mất đã nhiều ngày rồi, sanh về Tây hay chưa? Xin con hãy báo mộng cho biết để an ủi lòng ta. Đêm ấy có một người bạn con bà cụ nằm mộng thấy thư từ nườm nượp gửi tới, bèn đem một lá thư lên Phật đường trên lầu để xem. Thấy trong Phật đường treo một ngọn đèn lớn sáng tỏa bốn phía, sáng hơn đèn điện. Mở thư ra, thấy có một bức vẽ. Trong ấy vẽ một đóa sen lớn màu đỏ, trên hoa có đài tòa, dưới hoa ghi hai hàng chữ nhỏ chẳng thể nhớ được. Chung quanh có bao nhiêu là hoa nhỏ, nước ở dưới hoa có màu như bạc. Ngày ấy chính là ngày viên mãn Phật thất ở Pháp Vũ. Được mấy điềm như thế, đủ thấy bà quyết định vãng sanh. Tâm chúng sanh và tâm của A-di-đà Phật xét về bản thể hoàn toàn tương đồng. Nếu dùng tín nguyện ức niệm để cảm, chắc chắn sẽ được thệ nguyện từ bi của Phật A-di-đà nhiếp thọ. Do vậy, trong cõi này phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong ao bảy báu nơi Tây Phương liền mọc lên một đóa sen. Nếu tinh tấn chẳng lui sụt, thì hoa sen ấy càng ngày càng to lớn, đến khi người ấy lâm chung, Phật và thánh chúng liền cầm hoa ấy đến tiếp dẫn vãng sanh. Bà Kinh Vương phu nhân đời Tống dốc lòng tu tịnh nghiệp, những người thiếp thị nữ không ai chẳng hành theo. Có một người thiếp không bệnh mà mất, phu nhân đêm nằm mộng thấy người thiếp đã mất ấy đến cảm tạ ân cần. Cô lại dẫn bà đi về phương Tây, thấy có một cái ao báu kích thước rộng lớn. Trong ao có một cái hoa to, quang minh thù thắng. Người thiếp bảo, đấy là chỗ phu nhân sẽ sanh về. Tất cả những hoa chung quanh đều là hoa của những người được phu nhân giáo hóa hay được lần lượt truyền dạy mà phát tâm đấy. Phu nhân tỉnh giấc, buồn vui chen lẫn. Không lâu sau, gặp đúng dịp sinh nhật, bà đứng niệm Phật qua đời. Giấc mộng của người bạn ông dịch viên gần giống với chuyện này, nhưng Uông phu nhân không có được công phu và quyền lực giáo hóa chỉ dạy như Kinh Vương phu nhân, nên cảnh tượng phải kém xa. Người bạn tịnh nghiệp chưa thuần thục nên chỉ thấy được bức vẽ, chứ chẳng thể đích thân thấy được cảnh. Dùng nhân như thế sẽ cảm được quả như thế. Nhân chẳng luống uổng, quả chẳng lãng phí. Do vậy, ta càng thêm tin tưởng, nguyện những ai thấy nghe đều gắng sức lên.